Bạn mới. Mùa hè trôi nhanh theo những cuộc vui. Khi thời hạn ở lại làng của tôi ngắn dần, thì tôi lại thấy nhớ Nhu. Người bạn mới quen năm ngoái, nhưng đã thân thiết lắm. Nhớ da diết, lòng cộm lên một nỗi lo, nhớ đâu Nhu không về kịp. Anh Hiến quật quật cái roi tre vào không khí. Chưa bao giờ bọn mình vui như thời gian qua. Sắp thêm người nọ, lại thiếu người kia, tao không muốn xa ai hết. Tôi bảo, em cũng vậy, nhưng phải theo ý người lớn thôi. Người lớn thì chuyên áp đặt suy nghĩ của mình cho trẻ con, họ chẳng hiểu gì hết. Ngày xưa họ cũng là trẻ con đấy. Tôi thở dài, biết làm sao được, có khi sau này chúng mình lớn lại giống người lớn bây giờ. Cứ áp đặt cho con cái ấy chứ. Anh Hiến cũng thở dài. Tao cũng chẳng biết thế nào. Nói gì thì nói, cha mẹ nào chẳng muốn tốt cho con. May là bố mẹ tao đều ở quê, chứ bố mẹ tao mà đi công nhân như bố mẹ mày, thì có khi tao bị đi lâu rồi ấy chứ. Nếu có cái Nhu ở đây, chắc nó cũng nghĩ như vậy thôi. Anh Hiến cười, không được tươi tắn lắm. Thì vui vẻ gì đâu mà cười. Tôi nhớ Nhu, nhớ đôi mắt một mí đen tròn của nó. Không biết mình đã quen Nhu như thế nào, tự dưng thành bạn bè thân thiết. Nhu nhẹ nhàng len vào cuộc sống của tôi, gắn bó với tôi như con người không thể sống thiếu khí trời vậy. Nhà có khách, một người đàn ông trung niên và đứa con gái đậm người, mắt sáng, miệng cười rất tươi, tóc ngắn tủng và đen giòn giả. Nhìn tổng thể thì nó khá xinh và khỏe mạnh. Nó ngồi ở trường kỷ bên cạnh người đàn ông. Dưới chân nó là một con chó nhỏ đuôi ngoáy nhắn lên, thè cái lưỡi nhỏ hồng ra liếm chân nó nhoen nhoẻn. Hình như nó bị buồn, nó co chân lên tránh, nhưng con chó lại tưởng cô chủ có ý đùa, nên càng nghịch ngợm nhảy lên. Chắc là nó buồn cười lắm, nhưng không dám cười vì đang ngồi trước mặt người lớn mà. Tôi về, đốm mỏm ư ử chạy ra mừng như mách có một kẻ lạ đang xâm phạm gian sơn của nó. Tôi xoa đầu nó, nhìn vào trong nhà. Trông thấy tôi, mắt đứa con gái sáng lên rồi cụp nhanh xuống. Miệng hơi cười vẻ ngượng ngập. Tôi chào ông và người khách lạ. Ông vui vẻ. À, Nguyên về đây rồi. Nhu ra chơi với bạn đi cháu. Người đàn ông cũng nhìn tôi. Cháu cho Nhu chơi với nhé. Bạn mới đến còn lạ, có gì cháu chỉ bảo cho nó hộ chú. Tôi vâng lý nhí, không thích thú gì với việc chỉ bảo này. Có vẻ như nó còn biết nhiều thứ hơn tôi ấy. Nó không dạy tôi thì thôi, chứ sức mấy tôi chỉ dạy được nó. Nó đến bên tôi, cười rồi bắt chuyện luôn, chẳng biết lạ là gì. Tôi thấy chị nhảy dây ở ngoài kia rồi. Tôi gật. Vậy hả? Nhu bằng tuổi tôi, nhưng để trước đâu 3 hay 4 tháng gì đó. Người nó khỏe mạnh chắc chắn, chứ không ẻo lả cò hương như tôi. Nhà nó ở trong Nam, đấy là quê ngoại của nó. Nay bà nó quyết định về quê nội làm ăn. Trong ấy lạ nước lạ cái khó sống, về quê vẫn hay hơn. Quê cha đất tổ đời nào để mình đói. Nhu toét miệng cười. Là ba tôi nói thế, chứ tôi có biết gì đâu. Ba tôi nói vậy thì tôi cũng nói y như vậy à. Tôi phì cười. Thế mà tôi cứ nghĩ là nó tự nghĩ ra đấy. Thế mẹ Nhu đâu? Tôi hỏi mà thấy ngượng vì không quen xưng hô bằng tên. Mẹ tôi với em bé ra sao? Tôi với ba ra trước gọn đường. Nó ưỡn ngực tự hào, hẳn nó lấy làm sung sướng với vai trò gọn đường này lắm. Tôi cũng cười theo rồi bảo. Nhu đừng gọi tôi bằng chị. Chị thì sao? Ở trỏng người ta gọi vậy không hà? Ờ, nhưng tôi không quen. Tôi khổ sở nói. Thì cứ mày tao hay gì cũng được. Nhu độ lượng. Ưng gọi sao thì gọi. Tôi ừ, thầm cảm ơn tính xòe xòa dễ dãi của nó. Nếu cứ bắt tôi phải làm quen với cách xưng hô xa lạ kia, không sớm thì muộn, tôi sẽ bị vẹo lưỡi mất thôi. Nhu có lắm từ ngữ rất lạ và buồn cười, Mọi chữ R của nó nói thành chữ G cả hết. Hẳn nó đã cố bỏ bớt đi những từ địa phương cho tôi dễ hiểu, nhưng những từ nó thay vào càng làm cho tôi khó hiểu hơn. Ai đời mà nó lại đi bảo, chị cứ thủng thẳng mà lượm hoa rơi. Có nghĩa là nó bảo tôi cứ từ từ không đi đâu mà vội đấy. Vượt qua tất cả những điều ấy, chúng tôi thân nhau rất nhanh, dù có lúc không hợp nhau lắm. Cũng phải thôi, vì chúng tôi đâu phải là chị em cùng cha cùng mẹ. Mà có cùng chăng nữa, chắc gì đã giống tính nhau hoàn toàn. Như hai dì tôi đấy, suốt ngày cứ chành chọe nhau. Bà cứ mắng bảo hai dì như hai gái lấy chung một chồng ấy. Bà Nhu mới về nên chưa có ruộng, phải làm chung cùng ông bà nội. Ban đêm bố Nhu lại đi soi ếch cá, lắm khi đến sáng mới về. Ngủ một mình trong căn nhà tranh mới cất ở đầu làng, tiếp giáp với cánh đồng rộng vắng vẻ, xung quanh là ao, trước nhà có một bụi tre rậm rạp, Nhu sợ lắm. Nhất là khi trời có gió, rặng tre cứ quấn vào nhau kêu kẻo cà, kẻo kẹt, nghe như tiếng ai nghiến răng dọa nạt, rợn hết cả người. Đấy là chưa kể tiếng ếch nhái râm ran, tiếng con rắn bắt con nhái kêu thảm thiết mà lại như tiếng chuột, cứ rít lên từng hồi. Nhà ông bà nội nó lại đông người nên bố nó gửi nó qua ngủ với tôi. Ông, tôi với Nhu ngủ ở bộ phản. Ông nằm ngoài, tôi nằm giữa và trong cùng là Nhu. Nó không gối đầu mà lại bỏ gối xuống ôm. Nó giơ ngón tay án chừng bảo, ở trong... Tôi nhắc nó, ở trong ấy. Ờ, tôi cứ quên, Nhu cười. Nhu hay bảo ở trong ấy là ở trọng. Còn anh ấy là ảnh, hoặc chị ấy là chỉ. Người làng gặp nó là cứ trêu. Mi vô trọng, nói với cổ là tao không thích chả, mà thích ảnh. Thế thế là Nhu quyết tâm sửa, nó nhờ tôi nhắc hộ. Nó bảo, ở trong ấy ít người nằm gối lắm. Họ hay ôm, mà cái gối ôm dài và bự vậy nè. Tôi nhăn mặt. Thôi thôi không lè nhè gì cả. Nhu cười và im lặng. Nó loay hoay ngắm cái gối gỗ quế của ông tôi rồi thè lưỡi. Ông gối không đau à? Ông tôi cười hiền từ. Không, ông không thấy đau. Tôi bảo, gối lâu thì quen đi chứ. Gối chữa bệnh mất ngủ đấy. Cái mùi gỗ quế thơm dễ ngủ lắm. Tôi thì tôi chẳng cần gối quế cũng ngủ say tít thôi. Nhu cười. Thì bọn mình đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Cho tôi gối cái gối đó một đêm, chắc sáng mai tôi phải đem cổ đi bó bột. Sao ở đây cái gì cũng lạ, không giống gì với trong tôi hết. Có chứ, người giống người đó. Nhu đấm lưng tôi thùm thụp và cười rúc rích. Ông bảo, thôi ngủ đi, sáng mai lại gọi không dậy đâu đấy. Câu ấy phải dành cho cậu tôi. Sáng nào bà cũng hò cậu như hò đò, mà cậu vẫn ngủ say sưa, không hề cục cửa hay ừ hử gì hết. Nếu là mùa đông thì thôi khỏi nói. Có tóc chăn ra cậu vẫn nằm co quắp ngủ như thường, và kết quả là sáng nào cũng đi học muộn. Nhu thè lưỡi quay mặt vào tường. Tôi xoay sang ôm ông. Ông đe. Này, mày mà gác chân lên ông là ông chặt bén cái chân đi đấy nhé.
Cho ông chặt. Ông mà chặt là ông phải bế cháu, phải cõng cháu đi chơi thôi. Cháu càng thích.
Tôi cười, ông dí tay vào trán tôi. Con chó lém này, thôi ngủ đi. Nửa đêm tôi bị ông lôi dậy. Này, ban ngày nô cho lắm vào, đêm ngủ đáy dầm, đẹp mặt chưa? Tôi lồm cồm bò dậy, thấy quần mình ướt sũng. Nhưng sao tôi không biết gì nhỉ? Mọi lần vừa ấy là tôi biết ngay, mà hơn một năm rồi tôi có hư vậy đâu. Hồi ý, tức là hồi cách đây hơn một năm, tôi rất hay đang ngủ cứ thấy có ai gọi mình dậy đi vệ sinh. Tôi cũng đi, và khi vừa ngồi xuống thì thấy lành lạnh. Tôi vẫn nằm trên giường, và quần thì ướt sũng. Bà không biết nghe ai bày cho một mẹo hay, về lùng bắt nhện nướng cho tôi ăn. Những con nhện to, béo múp míp, nướng lên thơm lừng. Tôi chỉ việc bỏ thỏm vào trong miệng, trong khi mắt liếc lên trần nhà, xem có còn con nhện nào hay không. Bụng của nó to bằng mấy đầu ngón tay, có con còn ôm cả một bọc trứng dẹp dẹp màu trắng. Nhện ngon, trứng cũng ngon, cậu tôi thấy thế cũng đòi ăn,
Nhưng khi dì tôi bảo, phải giấm đài mới được ăn, thì cậu thè lưỡi. Bà bảo ăn đúng 100 con sẽ khỏi. Tôi thì tôi ăn 1.000 con cũng được. Không bổ dọc cũng béo ngang, không béo ngang cũng căng da dễ gãi. Bà chả bảo thế còn gì. Nói vậy chứ sao tôi cũng ngán, lại thấy kinh kinh và đâm sợ. Khi bà đi vắng, tôi bắt ghế quét sạch mạng nhện trong nhà dưới bếp, nhưng bà không quan tâm đến điều ấy. Bà vẫn kiếm được nhện càng mang về. Các bà các ông trong làng có khi còn trói chân con nhện mang đến tận nhà mà biếu ấy chứ. Nói chuyện về cái bệnh ấy của tôi, một lúc rồi mới chịu về. Tôi đến khổ đến sở với cái gọi là hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Thế rồi tôi cũng hết bệnh, không biết vì thuốc hay vì sợ. Bà tôi đi khoe khắp làng về bài thuốc gia truyền quý hiếm ấy công hiệu như thế nào. Cứ như bà vừa làm được việc gì to tát và lớn lao lắm vậy. Bà bảo, lại chả không lớn à, biết bao nhiêu cái chiếu của tôi hỏng vì cô đấy. Tôi sờ sờ tấm phản. Không phải cháu ông à, cái nhu ấy. Thì ra là nhu, vì tấm phản dày không có khe hở lại dốc ra phía ngoài, nên nước chảy từ phía nhu sang tôi, rồi sang chỗ ông. Tôi lay gọi nó mấy lần, nhưng nó ngủ say như chết, nên tôi mặc kệ. Dậy thay áo quần và lau sạch tấm phản rồi mới ngủ tiếp. May mà nó không dậy, chứ dậy chắc nó xấu hổ lắm. Khi tôi dậy, thì nhu cũng không còn ở trên giường. Không biết nó dậy từ lúc nào. Ông bảo, bà vừa dậy thì cái nhu cũng dậy, chắc là nó biết rồi. May sao ông phát hiện sớm, chứ không thì ngập đám khoai tây giống dưới gầm giường của tôi. Tôi rủ ra cười, không biết tối nay nhu có dám sang ngủ nữa hay không. Tôi chạy đến nhà nó, bố nhu đang thả con rắn vào trong cái chum nhỏ. Nhu đi chợ tỉnh với bà nội rồi, nó đi mua đôi dép. Tối nay chú không đi soi, cho nó ngủ ở nhà. Tôi định nói chuyện đêm qua, xong lại thôi, sợ nó giận. Đành rằng giấm đài, tức là đái dầm, là xấu, nhưng cả tôi và nó đâu có ai muốn, cũng không chừa được. Nó xảy ra trong lúc ngủ làm sao tôi biết được. Tôi cũng đã bị nhưng tự dưng nó hết, cũng chẳng biết hết khi nào. May mà chỉ có mình nhu bậy, chứ cả hai đứa cùng thế, thì có khi trôi cả ông tôi đi, chứ đừng nói gì đến đám khoai tây giống ở dưới gầm giường. Suốt 3 ngày tôi không gặp nhu, đến nhà không có, về nhà bà nội nó cũng không thấy. Nó trốn ở đâu mà tài thật. Hình như nó biết cả nhà vì xấu hổ nên tránh mặt. Ban đêm nó cài chặt cửa nằm trong nhà, để gối lên mặt và đếm từ 1 đến 100, rồi ngủ tít. Có khi còn chưa đến 100 nữa đấy chứ. Nó ăn khỏe, ngủ khỏe, nhắm mắt một cái là ngủ say. Không riêng gì nó mà tôi cũng thế. Vừa đặt lưng chưa ấm chỗ đã ngủ say tít thò lò, chẳng biết trời trăng mây nước gì. Lừa mãi mới thấy nhu ngồi đằng sau bếp. Tôi chạy sọc đến cười toe toét như vừa lập được một chiến công. Mặc cho nhu cúi mặt tránh. Chị làm gì mà chạy dữ vậy? Tôi cười hì hì. Không chạy nhanh để mày đóng cửa trốn mất à? Tôi có trốn ai đâu. Nhu cúi mặt, hai tai đỏ như. Tôi khục khịch mũi. Mày đang làm gì đấy? Ba tôi lụm được quả trứng vịt dưới mương, nhưng trông nó ngộ lắm, cứ chấm chấm đen chứ không trắng. Tôi xăm soi quả trứng. Nhặt lâu chưa? Bữa kia. Tao cam đoan là quả trứng này đã bị ung. Sao chị biết? Thì nhìn qua là tao biết. Không tin thì mày cứ đập vỡ ra khắc rõ. Nhưng mà... Không phải ung, tao đền mày 10 quả khác nhé. Nhu ngần ngừ một thoáng, rồi đập mạnh vỏ trứng. Một tiếng bụp nhẹ vang lên. Và sau đó là... Để tôi bịt mũi rồi mới dám kể tiếp. Một màu nửa vàng, nửa đen chảy ra. Nhu kêu lên oái oái, bịt mũi vội vàng. Tôi nhanh tay múc gáo nước dội cho trôi, rồi chạy vội lên nhà trước. Kinh không? Nhu bỏ tay bịt mũi, mũi nó dí lại rất buồn cười. Không thể tả được. Thế giờ đã tin tao chưa? Lần sau có gì thắc mắc hay không biết gì thì cứ hỏi tao. Tao biết tất tần tật mọi thứ.
Nhu gật đầu, tôi đợp luôn.
Mày xấu hổ chuyện đá dầm chứ gì?
Nhu vụt đỏ mặt, vân vê vạt áo không dám nhìn tôi.
Tôi xùy dài.
Tưởng gì, ngày trước tao cũng vậy suốt. Cả làng này, cả xã, à không, thậm chí cả huyện đều biết đấy. Không tin thì mày cứ đi hỏi mà xem, hay sang bà tao đi. Thế nào bà tao cũng kể cho mày nghe vài chuyện hay lắm.
Hay gì chuyện đó mà, chị cứ kể như khoe chiến công ấy.
Tôi cười, hay chứ sao không? Có ngày 6-7 cái quần của tao đều ướt và bẩn, tao phải mặc cái quần lụa sa tanh của bà tao, kéo cạp lên đến tận ngực, và sắn ống lên làm hai cục to tướng, trông buồn cười lắm mày ạ. À.
Nhu lườm tôi một cái rõ dài, tôi nghiêm chỉnh. Này, chả có gì phải ngượng, rồi quen ngay ấy mà. Buổi tối mày uống ít nước thôi. Đêm ngủ bảo bà gọi dậy đi một hai lần là hết ngay thôi. Không phải ăn nhện như tao đâu, kinh lắm.
Nhu không trốn tôi nữa, nhưng vẫn không dám qua nhà tôi ngủ. Thế thì tôi sang ngủ với nó vậy.
Đang mùa hè, cậu không phải dậy sớm đi học, nên tôi đem cái đồng hồ báo thức đến. Cứ 1 giờ sáng là nó rung chuông kêu ầm ĩ. Hai đứa ngủ chung, không có người lớn kèm, có khối chuyện để mà rút rít. Tôi rất thích nghe Nhu kể về quê ngoại của nó, về trường lớp và bạn bè cũ. Kể xong nó trầm ngâm. Nhất định là tôi sẽ về thăm quê, chứ tôi không bỏ đi luôn đâu.
Tôi gật gù. Bỏ sao được, là quê mình mà. Thói quen dậy đêm đã làm Nhu khỏi bệnh. Nó vui lắm.
Nhờ chị mà tôi mới khỏi, chứ đến lúc mà lấy chồng vẫn bị thì xấu hổ lắm.
Tôi lăn ra cười và nghiêm giọng.
Chưa biết trước được đâu, lỡ mai kia nó lại bị lại thì sao? Muốn tiệc nọc, mày phải tìm nhện mà ăn. Đúng 100 con, rõ chưa?